là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật. Tiếp đó là tấm gương nữ y sĩ hết lòng với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng cao Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Trong 9 tháng đầu năm 2022, tỉnh Yên Bái thu hút được 5 dự án đầu tư trong lĩnh vực chế biến nông lâm sản công nghệ cao với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 347 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động vẫn còn những khó khăn như thị trường tiêu thụ sản phẩm không ổn định, nguyên liệu đầu vào khan hiếm dẫn đến nhiều nhà máy cơ sở phải tạm dừng sản xuất. Một số nhà máy trong quá trình hoạt động chưa tuân thủ các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xử lý các cơ sở sản xuất, đầu tư không theo quy hoạch, không gắn với vùng nguyên liệu, tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư các dự án chế biến sâu, sản xuất tiêu thụ các sản phẩm chế biến sớm đi vào hoạt động đúng tiến độ, thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, lao động lành nghề, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp. Cùng với đó, đa dạng hóa các hình thức đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư vào các khu cụm công nghiệp.
Mang lại nguồn thu gần 700 tỷ đồng mỗi năm, hiện quế đang là cây trồng chủ lực giúp người dân huyện Văn Yên thoát nghèo và làm giàu. Từ hiệu quả của cây quế, huyện đang đẩy mạnh nhiều giải pháp đến năm 2025 có 35.000 hecta quế được sản xuất theo quy trình hữu cơ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, huyện Văn Yên đã xây dựng 8 xã vùng trọng điểm bảo tồn nguồn gen quế giống chất lượng và vận động nhân dân trồng chăm sóc quế theo hướng an toàn hữu cơ, không bón phân hóa học, không sử dụng thuốc trừ cỏ. Việc trồng quế hữu cơ giúp nâng cao giá trị cây quế, tạo đầu ra cho sản phẩm ổn định và bảo vệ môi trường. Quan trọng hơn, hướng người dân đến một nền nông nghiệp xanh bền vững, thân thiện với môi trường.
9 tháng đầu năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ đã đón và phục vụ 231.100 lượt khách du lịch, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 148 tỷ đồng. Có được kết quả này, ngoài việc tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh địa phương trong phát triển du lịch, hoạt động du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thị xã đã tổ chức thành công lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2022 với nhiều hoạt động đặc sắc thu hút đông đảo du khách đến thị xã. Trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ sẽ chủ động xây dựng các phương án, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thị xã phát triển, đồng thời liên kết mời gọi đầu tư, thu hút du khách đến với thị xã, nâng cao chất lượng phục vụ tại các cơ sở lưu trú kinh doanh dịch vụ, chú trọng phát triển các làng nghề truyền thống, tôn tạo các khu di tích lịch sử để du khách được trải nghiệm nhiều hơn khi đến với thị xã.
Hiện nay, toàn tỉnh có trên 759.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong đó có trên 306.000 người đã được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trên 288.620 người có thẻ bảo hiểm y tế được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn hiệu lực để khi đi khám chữa bệnh bằng căn cước công dân. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn trên 453.000 người chưa đồng bộ, chưa được xác định đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ nay đến hết năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng, cơ sở giáo dục, các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cơ quan bưu điện thông báo cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế biết thông tin cá nhân đã được đồng bộ giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sử dụng thẻ căn cước công dân khi đi khám chữa bệnh thay thế thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy. Người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chưa cài đặt hoặc đã cài đặt ứng dụng VSSID nhưng thiếu địa chỉ email thì thực hiện đăng ký tài khoản ứng dụng VSSID và cập nhật bổ sung địa chỉ email.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2013, Luật phổ biến giáo dục pháp luật được ban hành là cơ sở pháp lý bảo đảm cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được tổ chức thực hiện có hiệu quả. Kể từ khi có hiệu lực thi hành Luật phổ biến giáo dục pháp luật đã tác động trực tiếp đến trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, nâng cao nhận thức cũng như ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Với phương châm đưa pháp luật đến tận người dân ở cơ sở, hàng năm Ủy ban Nhân dân tỉnh đều ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở. Trong 10 năm, Ủy ban Nhân dân và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh đã ban hành hơn 80 văn bản chỉ đạo triển khai phổ biến giáo dục pháp luật. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn thực hiện công tác phổ cập giáo dục pháp luật trên địa bàn. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái còn chú trọng xây dựng và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp từ tỉnh đến xã. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 40 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 230 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, trên 2.500 tuyên truyền viên cấp xã và gần 8.700 hòa giải viên cơ sở. Ông Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái nói.
Có thể nói là sau 10 năm triển khai thi hành luật phổ biến giáo dục pháp luật thì đã tạo ra cái sự chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, các đoàn thể đối với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Chúng ta cũng thấy rằng là cái việc khẳng định cái tính tích cực trong cái công tác tuyên truyền với cái mục tiêu là làm sao nâng cao cái nhu cầu hiểu biết pháp luật, nâng cao trình độ dân trí của nhân dân, giữ vững trật tự, kỷ cương trong bộ máy nhà nước và toàn xã hội, góp phần bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Vai trò của các cấp ủy, chính quyền địa phương, rồi đặc biệt là nhân dân đã hiểu biết pháp luật, cũng như là nguyên nhân làm giảm cái tình trạng khiếu kiện vượt cấp kéo dài, làm giảm cái tình trạng phá rừng, làm nương, làm rẫy, giảm vi phạm các cái tệ nạn xã hội, đồng thời tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Vì vậy, các cái phong tục tập quán lạc hậu đã dần được xóa bỏ, tình trạng vi phạm pháp luật nhìn chung có xu hướng giảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, việc nâng cao chất lượng hoạt động, Ngày Pháp luật Việt Nam cũng được các cấp ủy đảng cơ sở, ngành đoàn thể, chính quyền các cấp và nhân dân hưởng ứng tích cực, đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn pháp luật. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được thực hiện bằng hình thức đa dạng phong phú như tuyên truyền trên xe loa lưu động, treo pano áp phích khẩu hiệu, biên soạn các tài liệu tuyên truyền, tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng. 9 trên 9 huyện thị đã thường xuyên duy trì tổ chức Ngày Pháp luật với hơn 500 hội nghị, buổi tuyên truyền pháp luật cho gần 264.000 người, cấp phát trên 35.000 tờ rơi và treo gần 900 băng rôn áp phích. Nhờ đó, đã nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. Bà Lương Thị Bằng, thôn Làng Đáp, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Chúng tôi xem được kênh thông tin ở trên truyền hình, được qua báo, qua đài, và chúng tôi đã qua những cuộc họp như các cụ họp thôn thì là cũng được tuyên truyền. Và bây giờ có điện thoại thì nên là chúng tôi cũng được tổ nhóm người ta tuyên truyền về những cái pháp luật hiện tại bây giờ thì chúng tôi đã thực hiện theo, sống và làm theo hiến pháp và pháp luật và đúng như những lời của Chủ tịch nước đã nói thì cuộc sống cũng được nâng lên nhiều.
10 năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng hoàn thiện hơn với nhiều hình thức phong phú. Ngoài việc thực hiện tốt các hình thức phổ biến tuyên truyền thì công tác truyền thông qua hòa giải cơ sở cũng được các ngành chức năng quan tâm. Đến nay, hầu hết các tổ thôn xóm đều đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả các tổ hòa giải cơ sở. Trong 10 năm qua, các tổ hòa giải này đã thực hiện hơn 19.400 vụ hòa giải với tỷ lệ hòa giải thành công đạt trên 88%. Ông Đào Trọng Chín, bí thư chi bộ thôn Làng Đáp, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình nói.
Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật thì trong tất cả các cái cuộc sinh hoạt, ví dụ như là sinh hoạt đoàn thể của các đoàn thể như hội phụ nữ, hội nông dân hay là người cao tuổi hay cựu chiến binh thì đều các cái phải lồng ghép cái việc tuyên truyền pháp luật để vào cho bà con nhân dân nắm bắt được. Qua những kinh nghiệm và qua những cái buổi tập huấn về công tác hòa giải của cơ sở thì chúng tôi cũng có những kinh nghiệm để mà áp dụng với nhân dân, đặc biệt là không để những cái sự việc mà nhỏ phát thành thành lớn. Còn có những sự việc mà nếu như trong mâu thuẫn trong gia đình hoặc là mâu thuẫn đặc biệt trong bà con nhân dân của các hộ gia đình thì chúng tôi phải gặp gỡ đôi bên để làm công tác tư tưởng và lấy những tiếng nói của các cái ông bà cao tuổi, những người có uy tín trong dân làng để đến động viên gặp gỡ và làm công tác đó cho để cho nó thật là đơn giản và giữ quan trọng nhất là phải giữ được cái mối tình đoàn kết giữa nhân dân, giữa gia đình với gia đình và con người với con người. Và các cái đoàn thể trong thôn thì cái việc này cũng là một trong những cái tiêu chuẩn để hàng năm chúng tôi đánh giá về công tác thi đua của hàng năm. Thế mà để giữ gìn được làm công tác này càng tốt thì ngay trong nhân dân là cũng là những cái người quan trọng là phải hiểu biết được pháp luật, hiểu biết được cái nội dung mà trong các cái buổi tuyên truyền, từ cái việc mà tuyên vận trọng vận động bà con thì hội viên đi sinh hoạt tham gia đầy đủ thì chúng tôi cũng nhân rộng ra để mà làm, mà thế nên là cũng đã hạn chế mà không để những cái việc sự việc nó xảy ra nổi cộm. Thế mà trong những năm qua thì chúng tôi cũng đánh giá là cái việc này chúng tôi làm cũng được, cũng tương đối, và cơ bản nhất là bà con nhân dân người ta nắm bắt được pháp luật, hiểu biết qua cái kênh tuyên truyền của Đảng, của Nhà nước.
Ngoài ra, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai. Từ tháng 1 năm 2013 đến nay đã tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền về công tác dân tộc và chính sách dân tộc cho trên 800 lượt đại biểu tham dự, biên soạn phát hành trên 700.000 tờ rơi pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao chỉ số cho gần 800 cán bộ cơ sở, nâng cao năng lực cho cộng đồng gần 5.400 người, đồng thời tổ chức hàng trăm hội nghị tuyên truyền về phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm và HIV/AIDS, hội nghị bảo vệ đấu tranh về công tác nhân quyền, qua đó giúp nhân dân nắm bắt được các chủ trương của Đảng về các chính sách dân tộc, tham gia tích cực vào các chương trình dự án chính sách dân tộc để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Đặc biệt xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học có vai trò quan trọng. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với Sở Tư pháp, các ban ngành đoàn thể tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều nội dung hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn tại các trường. Bên cạnh đó, các nhà trường cũng tích cực thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật trong các nhà trường qua các môn học chính khóa hoặc lồng ghép vào các môn học có liên quan. Thông qua tuyên truyền đã góp phần giúp các em học sinh nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện đạo đức, trau dồi kỹ năng sống, đồng thời hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật, ngăn ngừa tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường. Bà Tô Thị Ánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết.
Cái công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục thì luôn luôn được đặc biệt quan tâm, chú trọng. Thì dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh như là hướng dẫn của Sở Tư pháp thì Sở Giáo dục Đào tạo đã ban hành những văn bản để chỉ đạo tới các cơ sở giáo dục trong toàn ngành để triển khai cái công tác giáo dục phổ biến pháp luật một cách kịp thời, đầy đủ và đảm bảo hiệu quả. Thì với cái nội dung mà hiện nay các cơ sở giáo dục tập trung tuyên truyền như về công tác phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, phòng chống tác hại rượu bia thuốc lá và an toàn giao thông, vân vân. Với cái hình thức tuyên truyền thì cũng rất là đa dạng và phong phú để phổ biến giáo dục pháp luật cho các thầy cô giáo cũng như các em học sinh được đảm bảo về nội dung, về hiệu quả của cái công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Và cho đến nay thì về cái công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục có thể nói là đã phát huy rất tích cực và đạt được kết quả đáng khích lệ.
Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại Yên Bái đã thực sự lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó, ý thức của người dân về chấp hành pháp luật được nâng lên, nhận thức, giá trị đích thực của pháp luật, tôn trọng và biết sử dụng pháp luật trong cuộc sống, tự bảo vệ mình và bảo vệ lợi ích của xã hội, lợi ích hợp pháp của người khác, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho địa phương.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, hơn 20 năm qua, công tác nơi vùng cao Trạm Tấu, nữ y sĩ Nguyễn Thị Kim Hương, trạm trưởng trạm y tế xã Hát Lưu luôn nỗ lực cố gắng cùng với đồng nghiệp vượt qua những khó khăn thiếu thốn để tích cực nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương sớm về đích nông thôn mới. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với người nữ y sĩ này qua ghi nhận sau.
Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng Y Yên Bái, năm 1997, y sĩ trẻ Nguyễn Thị Kim Hương lên công tác tại bản Công, huyện Trạm Tấu với mong muốn đóng góp công sức của mình trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng cao. Với vai trò là y sĩ chuyên khoa sản nhi, một trong những chuyên khoa rất cần thiết đối với đồng bào dân tộc thời điểm ấy. Bởi quan niệm lạc hậu về giới và mong muốn đông con nhiều cháu đã ăn sâu vào tiềm thức của hầu hết người dân vùng cao. Thêm vào đó, hủ tục lạc hậu, hôn nhân cận huyết thống và sự thiếu hiểu biết trong chăm sóc bà mẹ trẻ em đã khiến người y sĩ trẻ phải bắt guồng ngay với công việc sau khi vừa ra trường. Trải qua nhiều địa bàn công tác như xã Bản Công, xã Trạm Tấu, đến năm 2002 chị Hương chuyển về công tác tại xã Hát Lưu với vai trò là trưởng trạm y tế xã. Qua nhiều năm gắn bó với vùng cao, với bà con dân tộc,
Điều y sĩ Hương chăn trở nhất là làm thế nào để người dân nơi đây nâng cao được kiến thức chăm sóc sức khỏe, biết sinh đẻ, kế hoạch và nuôi dạy con cho tốt. Cũng vì sự chăn trở đó mà chị cùng với những cán bộ trạm y tế xã vẫn đang từng ngày nỗ lực vượt qua khó khăn vất vả trong công việc. Y sĩ Nguyễn Thị Hương, trưởng trạm y tế xã Lửu, huyện Trạm Tấu tâm sự.
Chăn trở lớn nhất của tôi là khi mà vào công tác ở tại xã là làm sao mà để cho người dân đỡ bớt khổ và ít con đi. Vì là trước kia người ta sinh nhiều lắm, sinh 4-5 con. Nên là chúng tôi cũng chỉ mong là làm sao mà để cho người dân hiểu và nắm bắt được những cái chế độ sinh đủ, sinh đúng và cách nuôi dạy con tốt. Để làm tốt cái công tác này thì thực ra trước kia chúng tôi phải đi nhiều lắm. Đi các cuộc họp thì hầu như là phải họp ban đêm, ban ngày thì không có ai để họp cả. Cho nên là cũng rất là khó khăn, nhưng mà tuy nhiên thì 1-2 năm về đây thì người dân cũng đã hiểu biết được hơn, nên là chúng tôi cũng không phải vất vả như trước nữa. Người dân đã tự đến với chúng tôi.
Nói đến y tế vùng cao, ai cũng hiểu được khó khăn của những người thầy thuốc, nhưng với những cán bộ nữ bám bản thì nỗi vất vả ấy lại càng nhân lên, bởi không chỉ phải bám, nắm cơ sở, gắn liền với làng bản vùng sâu vùng xa, với bà con các dân tộc thiểu số, mà mỗi khi có dịch bệnh xảy ra thì dù ở đâu, bất kể thời điểm nào, họ lại lên đường thực hiện nhiệm vụ của mình. Và với tình yêu nghề, thương dân trong suốt hơn 20 năm công tác tại Hát Lưu, dấu chân nhỏ bé của người trưởng trạm y tế đã có mặt ở tất cả các thôn bản, hầu khắp các gia đình. Gian nan vất vả là điều không thể phủ nhận, nhưng chị và các đồng nghiệp vẫn tìm thấy niềm vui trong công việc. Cũng bởi công việc ấy mang lại hiệu quả thiết thực cho nhiều người, người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, bệnh tình được cứu chữa kịp thời, ngay từ cơ sở, các cháu nhỏ ít bị ốm hơn, bản làng bớt dịch bệnh. Môi trường và điều kiện sống của bà con ngày càng sạch sẽ, an toàn. Hơn 20 năm gắn bó từ một người ngoài, chị Hương đã dần xây dựng trở thành người nhà, là thành viên trong gia đình của hầu hết bà con dân bản nơi đây. Họ mến chị, yêu chị, bởi chị không chỉ giúp họ vượt qua những khó khăn trong giai đoạn bệnh tật, mà còn vì sự nhiệt tình gần dân, sát dân và những kiến thức mà chị mang lại cho họ để thay đổi quan niệm, xây dựng nếp sống khoa học lành mạnh hơn. Cũng nhờ vậy mà sức khỏe và tuổi thọ của người dân nơi đây đã được cải thiện đáng kể. Cụ Lò Văn So, thôn H2, xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu, phấn khởi nói.
Năm
nay vợ chồng tôi đã hơn 90 tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Tôi thấy ở xã mình bây giờ cũng ngày càng có nhiều người sống thọ như vợ chồng tôi. Có được sức khỏe như thế là do dân bản mình đã biết giữ gìn vệ sinh môi trường, ăn uống, tập luyện khoa học và đi thăm khám sức khỏe thường xuyên theo lời dặn của các bác sĩ ở trạm y tế. Sống đến từng này tuổi, thấy bản làng thay đổi sạch đẹp hơn, con cháu cao lớn mạnh khỏe, chúng tôi thấy hạnh phúc lắm. Ngoài đóng góp cho sự phát triển chung của y tế địa phương, thì dấu ấn lớn nhất của y sĩ Nguyễn Thị Kim Hương tại Hát Lưu là trong công tác dân số chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em. Thật khó để tin rằng từ một xã vùng cao với 99% đồng bào dân tộc thiểu số và tỷ lệ sinh con thứ ba lên tới 30-40%, đến nay xã Hát Lưu đã gần như không còn tình trạng tảo hôn hôn nhân cận huyết thống, tỷ lệ sinh con thứ ba giảm xuống. Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng luôn đạt trên 97%, tỷ lệ phụ nữ sinh tại cơ sở y tế và sinh tại nhà có cán bộ y tế đạt gần 100%. Nhiều năm liền, ở xã không có bà mẹ và trẻ sơ sinh tử vong, nhận thức của người dân về sinh đẻ kế hoạch và chăm sóc y tế cũng đã chuyển biến rõ rệt. Không chỉ nhận được sự tin yêu của người dân, với các cán bộ trạm y tế, trên cương vị là đồng nghiệp, là trạm trưởng, chị Hương cũng nhận được sự tôn trọng và yêu mến của mọi người. Đó cũng chính là lý do trạm y tế xã Hát Lưu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và là một trong những trạm y tế tiêu biểu xuất sắc của huyện Trạm Tấu. Chị Lò Thị Páng, trạm y tế xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Trong quá trình công tác thì chị cũng rất nhiệt tình với cán bộ nhân viên của mình tại trạm. Đối với bà con nhân dân đến khám thì chị cũng rất nhiệt tình và cũng làm hết khả năng của mình mà giải thích tư vấn cho bệnh nhân hiểu về những cái vấn đề gì, những cái về cái dịch vụ y tế của mình. Còn trong cái quá trình về đồng nghiệp thì chị rất thẳng thắn. Trong công việc, ví dụ như mình mà làm một cái chương trình cái gì ấy mà không hiểu thì cũng hỏi trao đổi với nhau, thì chị cũng tư vấn, và trong cái chuyên môn của chị thì cũng rất chắc.
Trong suốt thời gian công tác, những nỗ lực mà y sĩ Nguyễn Thị Kim Hương không chỉ là sự ghi nhận bởi nhiều bằng khen, giấy khen của ngành y tế từ trung ương đến tỉnh, mà còn là đưa Hát Lưu trở thành xã đầu tiên của huyện Trạm Tấu được công nhận xã nông thôn mới. Ông Lò Văn Tụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Lưu huyện Trạm Tấu đánh giá.
Về đồng chí trưởng trạm y tế thì đối với chuyên môn của đội ngũ cán bộ là nói chung, của trạm y tế nói chung và đồng chí Hương về trưởng trạm nói riêng, trong thời gian qua đồng chí là rất là tích cực là trong công tác là tuyên truyền vận động cũng như là công tác khám chữa bệnh sức khỏe cho nhân dân. Trên cơ sở chuyên môn của đồng chí thì là đồng chí cũng có sự đóng góp đối với Ủy ban Nhân xã Hát Lưu cũng như các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội này, cũng là như chỉ tiêu về y tế này, chỉ tiêu về cái công tác dân số kế hóa gia đình này thì cũng thực hiện tốt, là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao.
Với đặc thù của huyện vùng cao, dù đã có nhiều chuyển biến trong phát triển kinh tế xã hội nhưng con đường phát triển tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu vẫn còn nhiều gian nan. Chính vì vậy rất cần những cán bộ y tế tâm huyết tận tình như y sĩ Nguyễn Thị Hương để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Có như vậy, việc xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc sẽ sớm đạt được mục tiêu đề ra.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên nói riêng được các cấp, các ngành, đơn vị địa phương chú trọng quan tâm. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên không chỉ bảo đảm cho các em được chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu, mà còn giúp gia đình giảm bớt gánh nặng khi không may mắc những căn bệnh hiểm nghèo. Với mục tiêu phấn đấu trong năm học 2022-2023, 100% học sinh, sinh viên đều được tham gia bảo hiểm y tế. Thời gian này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đang tích cực phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền lợi và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên trong việc tham gia bảo hiểm y tế, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Để phấn đấu đạt 100% tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên và toàn bộ học sinh khi tham gia đều được hưởng các quyền lợi từ chính sách bảo hiểm y tế. Hàng năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai tuyên truyền và thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn, phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo hướng dẫn các trường và học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời tăng cường công tác giáo dục truyền thông cho học sinh sinh viên và phụ huynh học sinh về bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Trong năm học qua, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động học sinh sinh viên tích cực tham gia bảo hiểm y tế bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. Do vậy, nhiều đơn vị trường học có số học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ trên 98%. Năm học 2022-2023, toàn tỉnh có trên 228.000 học sinh sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục. Thời điểm này, các nhà trường trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp học sinh sinh viên hiểu được quyền lợi ích cũng như nghĩa vụ của mình khi tham gia bảo hiểm y tế. Cô Nguyễn Thị Thúy Hường, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết.
Từ đầu năm thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế cho các em học sinh toàn trường. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn các em cài đặt ứng dụng VSSID. Cái ứng dụng này thì giúp các em có thể cập nhật kịp thời các thông tin liên quan đến bảo hiểm và theo dõi sức khỏe của mình ạ. Và cũng như là rất là tiện lợi khi mà đến các cơ sở khám chữa bệnh.
Là trường có số học sinh đông, do đó xác định việc tuyên truyền học sinh tham gia đầy đủ bảo hiểm y tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng năm. Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt đã tích cực phối hợp với hội phụ huynh tăng cường tuyên truyền để học sinh hiểu được vai trò lợi ích trong việc tham gia bảo hiểm y tế. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế của trường đạt gần 100%. Em Nguyễn Quỳnh Mai, trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Hàng năm thì chúng em đã được các thầy cô giáo tuyên truyền về bảo hiểm y tế trong các giờ chào cờ và các giờ sinh hoạt lớp. Vậy bản thân em cũng là một người tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ. Em nghĩ việc tham gia bảo hiểm y tế vừa là quyền lợi và trách nhiệm của các bạn học sinh.
Là một trong những địa phương có tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế còn thấp, nên từ khi chuẩn bị bước vào năm học mới 2022-2023, Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế, chủ động rà soát, lập danh sách những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, từ đó có phương án vận động các doanh nghiệp nhà hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ. Hiện huyện Lục Yên vẫn còn một số trường có tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế còn thấp, Đây là những trường thuộc các xã mới ra khỏi vùng 3. Ông Vũ Ngọc Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Nguyễn Thái Học, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên cho hay.
Trong thời gian tới, để cải thiện cái tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm, thì nhà trường cũng tiếp tục là tuyên truyền đến học sinh, đến cha mẹ học sinh về cái những cái lợi ích của tham gia bảo hiểm cũng như là chế độ chính sách của nhà nước với người tham gia bảo hiểm. Đồng thời là giao chỉ tiêu cụ thể cho từng giáo viên chủ nhiệm các lớp để huy động học sinh tham gia bảo hiểm. Đồng thời là cũng báo cáo với các chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể địa phương và kết hợp với kêu gọi những cái doanh nghiệp, những nhà hảo tâm tại địa phương cũng chung tay để hỗ trợ những cái gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn để nâng cao cái tỷ lệ bao phủ bảo hiểm đối với học sinh trong nhà trường.
Tính đến thời điểm này, toàn huyện Lục Yên có trên 95% học sinh có thẻ bảo hiểm y tế. Hiện còn khoảng trên 1.000 học sinh chưa tham gia bảo hiểm y tế. Do đó, cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện, chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo và các trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để học sinh và phụ huynh hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm trong việc tham gia bảo hiểm y tế. Ông Nguyễn Quang Trung, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên nói.
Bảo hiểm xã hội huyện đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành hai cái văn bản chỉ đạo, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp cần tập trung thực hiện, đó là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các cấp, các ngành trong việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh và ngành giáo dục là nòng cốt. Thứ hai là Bảo hiểm xã hội cũng phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tích cực tuyên truyền về luật bảo hiểm y tế để học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh ý thức đầy đủ được cái trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh và chỉ đạo các đơn vị thuộc các ngành tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thu tiền, phát hành thẻ bảo hiểm y tế kịp thời.
Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có trên 218.000 học sinh sinh viên đã tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 95,3%. Để phấn đấu hoàn thành 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, vai trò tầm quan trọng của bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội, nâng cao nhận thức về việc tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, tập trung truyền thông một số nội dung trọng tâm trọng điểm về bảo hiểm y tế học sinh sinh viên như tính nhân văn, cộng đồng chia sẻ của bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế học sinh sinh viên nói riêng, phạm vi trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, phối hợp với ngành y tế tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh sinh viên. Ông Mai Đức Thành, Phó trưởng phòng quản lý thu Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Ngay từ đầu cái năm học mới thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản về việc tăng cường chỉ đạo phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, triển khai bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2022-2023. Cùng với sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh Xã hội cũng đã có văn bản chỉ đạo hướng dẫn để tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh Xã hội có những cái hướng dẫn liên ngành về thực hiện nhiệm vụ y tế trường học. Bảo hiểm tỉnh đã ban hành những văn bản chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, báo cáo tham mưu cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giao chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế cho các cơ sở giáo dục và có văn bản đôn đốc cơ sở giáo dục có tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên chưa đạt 100%. Đồng thời thì giao cho các phòng nghiệp vụ để phối hợp với Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã cử cán bộ đến các trường học để đôn đốc và nắm bắt tình hình, hỗ trợ trong công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, hướng dẫn kê khai, lập danh sách đúng quy định, kịp thời trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường. Với cái sự chỉ đạo quyết liệt và sự vào cuộc của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thì chúng tôi thì cũng tin tưởng và hy vọng rằng là năm học mới thì tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên sẽ đạt được những cái kết quả đáng khích lệ. Ngoài ra thì Bảo hiểm tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin trong việc gia hạn cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, trọng tâm là giao dịch hồ sơ điện tử, hướng dẫn bổ sung số định danh cá nhân, căn cước công dân của người cài đặt và phê duyệt sử dụng ứng dụng VSID. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí của nhà trường trong việc kê khai, nộp hồ sơ gia hạn cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên cũng như hỗ trợ học sinh sinh viên chủ động quản lý các thông tin, giám sát quyền lợi tham gia bảo hiểm y tế học sinh, bảo hiểm y tế của bản thân.
Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đã ngày càng khẳng định hiệu quả, vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe thế hệ tương lai của đất nước, thiết thực đóng góp vào chiến lược giáo dục toàn diện con người của Đảng và Nhà nước. Thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên vừa là động lực phát triển bảo hiểm y tế toàn dân, vừa là giải pháp quan trọng chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là đối với thế hệ trẻ. Do đó, ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban ngành liên quan, mỗi học sinh, phụ huynh cần nhận thức được ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.